Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 11 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về vài nét về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2010 về tái truyền giảng tin mừng. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi các giáo hội sám hối. Trong sứ điệp chung kết được cho công bố hôm 23 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhìn nhận các lỗi lầm của mình và kêu gọi các giáo hội sám hối để canh tân và tạo sự thông hiệp giữa Công giáo và các tín hữu Kitô khác, cũng như xây dựng hòa bình, an ninh và làm chứng trong vùng. Trong sứ điệp, các vị nghị phụ Thượng Hội đồng nhắc lại rằng, Thượng Hội đồng trước hết là một biến cố thiêng liêng, một lễ ngũ tuần và thiết yếu có tính cách mục vụ. Tuy nhiên, trong sứ điệp, các nghị phụ cũng hướng đến cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc và các chính phủ để kêu gọi giúp đỡ, hầu kiến tạo hòa bình và xoa dịu nỗi đau khổ của người Palestine, người Iraq cũng như Israel. Đặc biệt, sứ điệp cầu mong cho người phụ nữ được dấn thân nhiều hơn trong đời sống công cộng. Các vị nghị phụ cũng yêu cầu các quốc gia trong vùng đối xử với các tín hữu Kitô trên căn bản bình đẳng. Các ngài đặc biệt yêu cầu tôn trọng quyền tự do tôn giáo và quyền tự do lương tâm của mọi người công dân. Các vị gọi người Do Thái cũng như Hồi giáo là đồng bào của mình. Hơn nữa, về mối quan tâm đối với Hồi giáo và Do Thái giáo, sứ điệp của Thượng Hội đồng nhắc đến tuyên ngôn về các quan hệ với các tôn giáo ngoài Kitô giáo của Công đồng Vaticano đệ nhị. Các ngài nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô có thể cùng với người Do Thái xây dựng hòa bình và sống với người Hồi giáo là một ơn gọi và một sứ mệnh được Thiên Chúa ủy thác. Các nghị phụ cũng kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết và công tác giáo dục công giáo, cũng như vai trò của các trường công giáo. Ngỏ lời với các tín hữu Kitô đang sống ở hải ngoại, sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi họ luôn duy trì liên hệ với Tổ quốc.
Tin Việt Nam. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, Tổng giáo phận Huế, đính chính những thông tin sai lạc. Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 10 năm 2010, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, có nhiều đoàn xe chở khách hành hương, giáo dân và lương dân tấp nập kéo về linh địa La Vang để được xem phép lạ, cũng như được chữa bệnh và tham dự thánh lễ lúc 12 giờ đêm. Vậy, Linh Mục quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang xác minh rằng, vào những tháng cuối trong năm Thánh Giáo hội Việt Nam 2010, khách hành hương vẫn đều đặn đến hành hương tại linh địa La Vang để sám hối, cầu nguyện và xin ơn một cách bình thường. Thánh lễ tại trung tâm được cử hành vào lúc 5 giờ sáng và lúc 19 giờ tối hàng ngày. Không có thánh lễ nào vào lúc 12 giờ đêm. Không có linh mục nào chữa bệnh, trừ quỷ. Không có phép lạ bên ngoài, ngoại trừ có nhiều người đi hành hương đã được ơn sám hối, ơn bình an tâm hồn, và một vài người được những ơn riêng. Xin mọi người hãy cảnh giác với những tin đồn không đúng sự thật. Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho quý vị. Hẹn ngài về tham dự lễ bế mạc năm thánh vào ngày 6 tháng Giêng năm 2011. La Vang, ngày 26 tháng 10 năm 2010. Linh Mục quản nhiệm, Jacobe Lê Sĩ Hiền.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới bảo vệ người di dân và tị nạn, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng họ có nghĩa vụ phải tôn trọng luật lệ và bản sắc của quốc gia đón tiếp họ. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn được giới thiệu hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng nhiều người phải trải qua kinh nghiệm khó khăn của việc di dân dưới những hình thức khác nhau, quốc nội hay quốc tế, vĩnh viễn hay định kỳ, kinh tế hay chính trị, tự nguyện hay bị cưỡng bách. Nhưng theo Đức Thánh Cha, vì bị bách hại với nhiều hình thức khác nhau mà người ta buộc phải bỏ nước ra đi. Hơn nữa, do hiện tượng toàn cầu hóa, nhân loại ngày càng được liên kết với nhau hơn bên kia những ranh giới địa lý và văn hóa. Đức Thánh Cha khẳng định, tất cả mọi người, người di dân cũng như các dân tộc địa phương đón tiếp họ, đều thuộc về cùng một gia đình và đều có một quyền như nhau là được hưởng của cải của trái đất, mà mục đích là để cho mọi người được hưởng dùng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, các quốc gia có quyền ra luật để quy định về làn sóng di dân và bảo vệ biên giới của họ, mà vẫn luôn phải tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Ngoài ra, người di dân cũng có nghĩa vụ phải hội nhập vào đất nước đón tiếp họ, bằng cách tôn trọng luật lệ và bản sắc của nước đó. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha hôm thứ Ba vừa qua, cha Gabriele Bentolio, thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cho biết, hiện nay trên thế giới có trên 15 triệu người tị nạn, trong số này có hơn 10 triệu đang được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc chăm sóc. Ngoài ra còn có 27 triệu người phải đi lánh nạn ngay trên quê hương của mình. Ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng Giêng năm tới.
Tin Vatican. Tòa Thánh tuyên bố rằng chỉ có sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông mới phản ánh ý kiến của các tham dự viên. Phản ứng trước những chỉ trích gay gắt của Israel, Tòa Thánh quả quyết rằng sứ điệp được cho công bố vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông phản ánh ý kiến chung của toàn thể các tham dự viên, chứ không phải lập trường của một số cá nhân. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, viết rằng, nếu muốn có một tổng hợp về những lập trường được phát biểu tại Thượng Hội đồng, cần phải lắng nghe sứ điệp. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 10, Israel đã có những phản ứng gay gắt đối với sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng và cho rằng, Thượng Hội đồng đã biến thành diễn đàn để mở những đòn tấn công chính trị nhắm vào Israel. Theo Israel, Thượng Hội đồng đã bị đa số chống Israel lèo lái. Nhắc đến sự phong phú và tính đa diện của những đóng góp của các nghị phụ, cha Lombardi nhấn mạnh rằng, những phát biểu của từng tham dự viên không nên được xem như tiếng nói của toàn thể hội đồng. Phát ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định, sứ điệp được khoảng 180 nghị phụ cho công bố hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 10 vừa qua là văn kiện chung duy nhất được Thượng Hội đồng thông qua. Trong sứ điệp, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng các lãnh thổ Ả Rập. Song song với sứ điệp, trong một cuộc họp báo cuối cùng của Thượng Hội đồng, Đức cha Cyril Salim Boustros, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Menkit tại Newton, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo sứ điệp, tuyên bố rằng, nhà nước Israel không nên sử dụng kinh thánh để biện minh cho chính sách thực dân. Đức cha Chủ tịch Ủy ban soạn thảo sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, Israel không thể dựa vào câu đất hứa trong Kinh Thánh để biện minh cho việc hồi cư người Do Thái và đánh đuổi người Palestine. Bộ Ngoại giao Israel đã tỏ ra sửng sốt về lời tuyên bố của Đức cha Boustros và yêu cầu Tòa Thánh tách biệt khỏi lập trường này.
Tin Việt Nam. Lời kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bạo lực miền Trung của Linh Mục Giám quản Giáo phận Đà Lạt. Đà Lạt ngày 22 tháng 10 năm 2010. Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em, như quý cha và anh chị em đã biết, những cơn lũ khủng khiếp vừa qua đã tàn phá nhiều nơi miền Trung, gây thiệt hại nhiều về người và về của. Những hình ảnh và tin tức được phát đi trên báo đài đã làm xúc động bao tâm hồn trong nước cũng như ngoài nước. Nhìn thấy quang cảnh thảm thương đó, không ai trong chúng ta lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều như có tiếng Chúa thúc giục mọi người phải làm một cái gì đó để giúp đỡ những nạn nhân là đồng bào, đồng đạo của mình. Anh chị em đang quảng đại chờ đợi cơ hội để thực hiện điều đó. Trong dịp đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua, các đức giám mục qua tổ chức Caritas Việt Nam đã gửi quà cứu trợ khẩn cấp đến các nạn nhân lũ lụt. Trong thư gửi dân Chúa, các ngài tiếp tục kêu gọi các giáo phận tổ chức giúp đỡ họ. Giáo phận chúng ta cũng muốn góp phần an ủi và xoa dịu những khổ đau của những nạn nhân đang gặp cảnh đau thương này. Tôi xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và quý ông bà, anh chị em đồng tình với Hội đồng Giám mục Việt Nam và với giáo phận để các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ có những sáng kiến phù hợp, tạo điều kiện tốt cho mọi người, mọi nhà, lớn nhỏ, trẻ già, đều có cơ hội biểu lộ lòng bác ái yêu thương đối với đồng bào ruột thịt của mình. Ngoài những sáng kiến riêng của các giáo xứ, các cộng đoàn, tôi xin đề nghị các giáo xứ, các cộng đoàn trong giáo phận sẽ tổ chức quyên góp đặc biệt trong các thánh lễ ngày Chủ nhật 31 tháng 10 này. Tôi cũng đặc biệt kêu gọi lòng hảo tâm của những người giàu có, những người có điều kiện sinh sống cao hơn những người khác. Mọi sự giúp đỡ quý báu của quý vị sẽ gửi qua cha xứ đến Tòa Giám mục Đà Lạt để Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận sẽ sớm gửi đến các tòa giám mục có các nạn nhân lũ lụt cần được giúp đỡ. Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng ta và các gia đình nạn nhân. Thân ái, Linh mục Phaolô Lê Đức Quân, Giám quản Giáo phận.
Tin Roma. Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nói rằng, giáo hội phải có khả năng mang tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đến cho con người thời đại. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican hôm 25 tháng 10 vừa qua, Vicarino Fisichella, chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời, nói rằng, ngài vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi biết rằng Đức Thánh Cha sẽ cho triệu tập một thượng hội đồng với một thế giới về tái rao giảng tin mừng vào năm 2012. Gợi lên hình ảnh của một sa mạc mà con người thời đại đang sống, Đức cha Fisichella nhấn mạnh rằng, con người cần có Thiên Chúa. Theo ngài, trong một xã hội ngày càng tục hóa, cần phải giúp hiểu một cách đúng đắn về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng khẳng định rằng, tục hóa là một đề tài quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề riêng của giáo hội. Tục hóa thiết yếu là một hiện tượng văn hóa, và như vậy liên quan đến mọi chiều kích của cuộc sống con người. Do đó cần phải theo dõi và nghiên cứu hiện tượng này một cách nghiêm chỉnh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2010 về tái truyền giảng tin mừng do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto loan báo sẽ triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm 2012 để thảo luận đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha Benedicto đã loan báo việc triệu tập một thượng hội đồng giám mục thế giới về tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô giáo trong bài giảng thánh lễ bế mạc thượng hội đồng giám mục thế giới về Trung Đông vào Chủ nhật 24 tháng 10 năm 2010 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vừa qua. Đức Thánh Cha công bố như sau. Sau khi đã tham khảo hàng giám mục trên toàn thế giới và đã hội ý với hội đồng thường trực của văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, tôi đã quyết định triệu tập Thượng hội đồng giám mục thế giới sắp tới vào năm 2012 với chủ đề như sau: tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong những đề tài được thảo luận trong khóa Thượng hội đồng giám mục thế giới về Trung Đông vừa qua, các nghị phụ thường nhắc đến sự cấp thiết phải tái truyền giảng tin mừng cho những người biết sơ sài hoặc có khi đã xa lìa giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại biến cố đã thiết lập Tân Hội đồng Tòa Thánh nhằm cổ võ việc tái truyền giảng tin mừng qua tông thư Umbe Cumque et Sempe ở mọi nơi và mãi mãi. Biến cố này đã được Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, Giám đốc chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Vatican chuyển dịch trong bản tin như sau. Đức Thánh Cha Benedicto đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài về quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tự sắc mang tựa đề Umbe Cumque et Sempe ở mọi nơi và mãi mãi. Trong đó, sau khi nhắc đến nghĩa vụ ngay từ đầu của giáo hội là rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha nói đến hiện tượng nhiều nước Kitô giáo kỳ cựu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trào lưu tục hóa, xa lìa đức tin Kitô, trào lưu vô thần thực hành lan tràn cùng với sự giận dưng đối với tôn giáo. Ngài viết, một đàn nhân loại ngày nay được hưởng những lợi ích tỏ tường do những biến đổi xã hội, những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, và giáo hội được kích thích nhiều trong việc làm chứng về niềm hy vọng của mình. Nhưng đằng khác, người ta nhận thấy có sự đánh mất đáng lo âu về ý nghĩa thánh thiêng, và người ta đi đến độ đặt lại vấn đề về những nền tảng trước kia không hề bị tranh cãi, như niềm tin nơi một Thiên Chúa đứng sáng tạo và quan phòng, mặc khải của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ duy nhất, và quan niệm chung về những kinh nghiệm cơ bản của con người như sinh tử, sống trong một gia đình, sự tham chiếu luân lý tự nhiên. Một số người chào mừng những điều này như một cuộc giải phóng, nhưng chẳng bao lâu người ta thấy rõ sa mạc nội tâm nảy sinh tại nơi mà con người muốn mình là tác nhân duy nhất tạo nên bản tính và vận mệnh của mình. Trong phần đề ra các quy định tự sắc của Đức Thánh Cha trình bày 4 điều khoản, theo đó Hội đồng Tòa Thánh mới lập có mục đích khích lệ suy tư về những đề tài tái truyền giảng tin mừng, cũng như đề ra và cổ võ những hình thức và phương thế thích hợp để thực hiện công trình đó. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng hoạt động trong sự cộng tác với các cơ quan khác của giáo triều Roma và nhóm phục vụ các giáo hội địa phương, nhất là tại những miền thuộc truyền thống Kitô đang có hiện tượng tục hóa. Trong số các công tác chuyên biệt của hội đồng, đặc biệt có đào sâu ý nghĩa thần học về mục vụ của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, cộng tác chặt chẽ với các hội đồng giám mục có cơ quan đặc trách về vấn đề này để cổ võ và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, phổ biến và thực hiện giáo huấn của các giáo hoàng về những đề tài có liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng. Quảng bá và hỗ trợ những sáng kiến liên quan tới việc tái rao giảng tin mừng đang diễn ra tại các giáo hội địa phương và thăng tiến các sáng kiến mới kêu gọi sự can dự tích cực của các dòng tu, tu đoàn tông đồ và hội đoàn giáo dân. Nghiên cứu và tạo điều kiện cho việc sử dụng các hình thức truyền thông mới mẻ như phương tiện để tái truyền giảng tin mừng. Cổ võ việc sử dụng sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo như một tài liệu trình bày thiết yếu và đầy đủ về nội dung đức tin cho con người thời nay. Sau cùng, tự sắc quy định rằng về cơ cấu, giống như các hội đồng khác của Tòa Thánh, Hội đồng tái truyền giảng tin mừng do một vị tổng giám mục làm chủ tịch, với sự trợ giúp của một tổng thư ký, một phó tổng thư ký và một số viên chức thích hợp. Hội đồng có các thành viên và có thể có các vị cố vấn riêng. Tự sắc mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 9 năm 2010 và bắt đầu có hiệu lực sau khi được đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, nghĩa là từ ngày 13 tháng 10 năm 2010. Cũng nên nhắc lại rằng, ngày 30 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella làm chủ tịch kiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh Tân Lập này. Đức Tổng Giám Mục nguyên là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kiêm viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Tatarano ở Roma. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Công giáo Việt Nam khi hiện diện và đồng hành sẽ không thiếu một đội ngũ trí thức tầm cỡ đi đầu, vừa tri thức trong đạo, vừa tri thức ngoài đời như Thánh Agostino, là những ước mong của Đức Giám Mục Gioan Baptista Bùi Tuần thể hiện qua bài viết Suy nghĩ về tri thức. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự Do hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết. Thánh Agostino là một giám mục Phi Châu, đứng đầu một giáo phận nhỏ thuộc Phi Châu. Ngài sống từ năm 354 đến năm 430. Như thế, lịch sử thánh nhân thuộc về một địa lý nhỏ và một thời gian đã xa. Thế nhưng, Ngài đã ảnh hưởng sâu rộng trên khắp toàn cầu và qua mọi thời đại. Nguyên nhân ảnh hưởng là do trình độ trí thức của Ngài, trí thức trong tư tưởng và trí thức trong đời sống. Tư tưởng của Thánh Agostino để lại trong 252 cuốn sách lớn nhỏ, 509 bài giảng đủ loại và 207 lá thư xa gần. Những tư tưởng bất hủ của Ngài thường được trích từ ba cuốn sách nổi tiếng của Ngài, đó là Những Thú Nhận, Thành Trì của Thiên Chúa và Về Chúa Ba Ngôi. Nội dung tư tưởng phần lớn tập trung vào ba lĩnh vực, triết học, thần học và linh đạo. Hình thức Ngài dùng để diễn tả nội dung là rất phong phú, tất cả đều mang dấu ấn của một người học cao về văn chương và hùng biện. Đọc những tác phẩm của Thánh Agostino, người nghiên cứu thấy phần mà Ngài nhận được bởi người khác là rất đa dạng, phần mà Ngài tự suy nghĩ ra là rất sâu sắc. Ngài đã là giáo sư ở Carthage, ở Rome và ở Milan. Ngài có quan hệ mật thiết với nhiều bạn bè tri thức, trong đó có Thánh Ambrosio. Trí thức của Thánh Agostino được nhận thấy ở điểm chung này là say mê đi tìm sự thật, lễ phải và đức khôn ngoan, đối tượng là Thiên Chúa và con người. Sau khi đã mãi miết đi tìm ở các trường phái, các trường học, các học giả, thánh nhân đã đi tìm nơi Đức Kitô. Ngài thú nhận là chỉ Đức Kitô mới cho Ngài thấy rõ sự thật, lẽ phải và sự khôn ngoan. Chỉ Đức Kitô mới là thầy chỉ cho Ngài thấy con đường phần rỗi. Đức Kitô dạy Ngài qua gương đạo đức của mẹ Ngài là Thánh Monica, qua lời Chúa và trong nội tâm sâu thẳm của Ngài. Ngài ghi lại tất cả cuộc đời thăng trầm của Ngài một cách rất khiêm nhường. Với những tư tưởng trí thức trộn vào những kinh nghiệm bản thân, Thánh Agostino đã phản bác các bề rối một cách tri thức và đạo đức. Ngài đã lập cộng đoàn tu viện ở Tagast, đã sống đời mục vụ khi làm giám mục ở Hippone. Tại đây, Ngài cũng đã trí thức trong lối sống của Ngài. Nhận ra trình độ tri thức trong lĩnh vực tư tưởng thì tương đối dễ, nhưng nhận ra trình độ tri thức trong lĩnh vực đời sống thì không luôn dễ. Không dễ, nhưng vẫn nhận ra được nếu dựa vào tiêu chuẩn sau đây, đó là biết phân định cái đúng, cái sai, biết chọn lựa điều nào tốt, điều nào trước, điều nào nên. Với tư cách là người mục tử và thầy dạy, Thánh Agostino phân định người nào đi lên, kẻ nào đi xuống trên đường đạo đức theo thái độ của họ đối với ba đối tượng này, đó là tạo vật, bản thân và Thiên Chúa. Người nào không dính bén tạo vật, trở về với mình và vượt qua mình để tìm kiếm Chúa, người đó được kể là người đi lên. Trái lại, kẻ nào bỏ xa Chúa theo ý mình để bám vào tạo vật, kẻ đó là kẻ đi xuống. Theo Thánh Agostino, đi xuống thì tự mình làm, còn đi lên thì phải nhờ đến ơn Thánh Chúa. Căn cứ vào các thái độ đó, người mục tử đánh giá được tình trạng thiêng liêng của từng con chiên, từng cộng đoàn đức tin, từng hoạt động tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học, tục hóa và niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, cuộc sống vật chất con người càng được nâng cao, thì tôn giáo càng yếu dần và sẽ biến mất. Đây là luận cứ quen thuộc của chủ nghĩa Marxist, được nhiều người tuyên xưng như một chân lý khoa học. Ngày nay, những ai thao thức với đời sống tôn giáo của con người thường nói đến hiện tượng tục hóa của xã hội. Thật ra đây không phải là một tiến trình chỉ mới xuất hiện ở thế kỷ 20. Tục hóa không phải là một giao thời giữa một thời đại có niềm tin và một thời đại không có niềm tin. Lý do đơn giản là, trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có một thời đại có niềm tin theo đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tại Tây Phương chẳng hạn, đã có những thời kỳ trong đó tôn giáo đóng một vai trò xã hội quan trọng hơn ngày nay. Nhưng cho rằng trong những thế kỷ trước, quần chúng sinh ra đã là đạo đức và xây dựng cuộc sống của họ trên niềm tin tôn giáo là một ngộ nhận. Trong các nghiên cứu về tôn giáo, người ta dễ lấy sự thực hành tôn giáo để làm thước đo về niềm tin tôn giáo. Khi con số các tín đồ có mặt trong các nơi thờ phượng hạ giảm, người ta liền kết luận rằng niềm tin tôn giáo đã sa sút. Tục hóa là một ý niệm đã bắt đầu xuất hiện tại Âu Châu vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Phải chăng, những thế kỷ trước là thời vàng son của niềm tin tôn giáo? Thật ra, nếu chúng ta nhìn vào bất cứ thế kỷ nào trong lịch sử Âu Châu, chúng ta sẽ thấy rằng đại đa số dân chúng thuộc nhiều giai cấp xã hội khác nhau đều không xem trọng niềm tin tôn giáo. Vào cuối thế kỷ thứ 13, một tác giả Ý là ông Humberto ghi lại rằng, tại nước Ý của thời đó, những người nghèo rất ít khi đến nhà thờ, rất ít khi muốn nghe các bài giảng. Do đó họ biết rất ít về những gì có liên hệ đến ơn cứu rỗi. Tại Anh, trong giai đoạn từ năm 1600 đến năm 1900, một tỷ lệ đáng kể trong dân chúng nhìn vào tôn giáo có tổ chức với một thái độ, nếu không dửng dưng, thì cũng thù hận. Vào năm 1606, tác giả Nicholas Bound nhận xét rằng, dân chúng biết rõ và say mê nhân vật huyền thoại Robin Hood hơn là các câu chuyện trong Kinh Thánh. Năm 1672, tác giả Sir Charles Wolseley viết rằng, thái độ vô đạo là người bạn đồng hành của mọi thời đại. Tác giả Montesquieu của Pháp còn đi xa hơn khi bảo rằng tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 18 không có tôn giáo. Nếu có nói đến tôn giáo, thì cũng để chỉ cười cợt mà thôi. Các sử gia và các nhà xã hội học thường dựa trên các thống kê của việc thực hành đạo để đo lường niềm tin tôn giáo của con người. Thật ra, sự thực hành đạo, tức gia nhập vào một giáo hội và tham dự các nghi lễ tại nơi thờ phượng, chưa hẳn đã là thể hiện của niềm tin tôn giáo đích thực. Biểu hiện ấy có thể rất hàm hồ. Tại Anh Quốc chẳng hạn, việc gia nhập tôn giáo gia tăng đáng kể trong 60 năm cuối của thế kỷ 19. Đây là giai đoạn mà khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh điểm. Sang đến đầu thế kỷ thứ 20, có khoảng 50% dân chúng Anh gia nhập một giáo hội. Nhưng từ năm 1905 trở đi, việc thực hành đạo ngày càng giảm sút. Kể từ thập niên 50, chỉ còn 14% người trưởng thành tại Anh thực hành đạo. Nhưng tại Hoa Kỳ, người ta lại thấy một bức tranh hoàn toàn tương phản. Năm 1990, có 33% dân số Mỹ thực hành đạo. Vào khoảng thập niên 70, tỷ lệ này lại tăng lên 50%. Vào cuối thế kỷ 20, tỷ lệ này càng cao hơn. Do đó, quốc gia vốn được xem là đầu tàu của thế giới về phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế và nhiều phương diện khác cũng là quốc gia có tỷ lệ thực hành đạo cao nhất nhì thế giới. Hoa Kỳ quả là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự gia tăng các tiện nghi vật chất chưa hẳn đã là nguyên nhân đẩy mạnh sự tục hóa và hạ giảm niềm tin tôn giáo của con người. Đô thị hóa và công nghiệp hóa vốn là hai dấu chỉ của hiện đại hóa, không đương nhiên là nguyên nhân tạo ra sự hạ giảm của thực hành và niềm tin tôn giáo. Có những dữ kiện chứng minh ngược lại rằng, tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, những giai đoạn phát triển của giáo hội cũng chính là những giai đoạn đô thị hóa gia tăng. Sự phát triển ấy cũng chậm lại khi việc đô thị hóa trì trệ. Những con số thống kê về việc thực hành đạo có thể chỉ phản ánh sự gia nhập một tôn giáo có tổ chức, nhưng không nói lên được niềm tin cá nhân của con người. Tại Tây Âu chẳng hạn, trong hậu bán thế kỷ 20, nhiều người không muốn thuộc một tôn giáo có tổ chức, nhưng không đương nhiên trở thành những người vô thần. Do đó, hiện tượng tục hóa không hẳn hạ giảm niềm tin, mà gia tăng các giáo phái thì đúng hơn. Tại Anh, mặc dù chỉ có 13% dân số tuyên bố có đạo, nghĩa là xác nhận mình là thành phần của một giáo hội có tổ chức, khoảng 70% lại khẳng định rằng họ tin có Thiên Chúa. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ những người tin có Thiên Chúa là 94%. Sự phân mảnh của niềm tin tôn giáo không cho phép vẽ ra một đường ranh rạch ròi giữa tôn giáo và niềm tin tôn giáo. Nếu tôn giáo có tổ chức hạ giảm, thì làn sóng của niềm tin tôn giáo lại gia tăng. Tại Iceland, tỷ lệ những người đến nhà thờ chỉ là 2%, nhưng có đến 81% dân số tại đây tin tưởng có cuộc sống mai hậu. Có niềm tin tôn giáo, nhưng không thuộc về một tôn giáo có tổ chức, là một hiện tượng phổ quát tại Âu Châu ngày nay. Hiện nay, các giáo phái ngày càng mọc lên như nấm, và gia nhập các giáo phái hầu như trở thành thời thượng đối với một số nhân vật nổi tiếng. Nữ tài tử nhiều lần đoạt giải Oscar là Nicole Kidman chẳng hạn, đã đại diện cho xu thế ấy khi phát biểu. Tôi tin mỗi thứ một chút. Tôi tin ở khoa học luận, ở Công giáo, ở Do Thái, và các triết thuyết Đông Phương. Tôi lấy mỗi thứ một ít. Tôi là một thứ người tạp chủng. Theo một cuộc thăm dò về những giá trị cá nhân tại Anh Quốc, khoảng 60% tự nhận mình là những người có tôn giáo. 50% trong số này cảm thấy có nhu cầu phải cầu nguyện, suy gẫm hay chiêm niệm. Và cứ 5 người thì có một người cho biết đã từng có một cảm nghiệm tôn giáo sâu xa. Người ta có thể rút ra hai kết luận hoàn toàn ngược lại với lập luận cho rằng hiện tượng tục hóa cũng lôi kéo sự hạ giảm niềm tin tôn giáo. Một là hiện đại hóa, mà biểu hiện là công nghiệp hóa và đô thị hóa, không đương nhiên hạ giảm con số những người tin đạo, nghĩa là thuộc về một tôn giáo, mà trái lại, trong một số trường hợp, gia tăng con số ấy là khác. Thứ hai, tại các nước Tây Âu, hiện tượng tục hóa xã hội không đương nhiên đi kèm với sự tục hóa niềm tin cá nhân. Như vậy, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cho dẫu có mang lại nhiều của cải vật chất và tiện nghi cho cuộc sống con người, không nhất thiết làm hạ giảm niềm tin tôn giáo nơi con người. Và ngược lại, sự nghèo cùng cũng không đương nhiên là yếu tố làm phát sinh hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đã trình bày bí tích thánh thể như là một hy tế. Để cho đầy đủ hơn, chúng ta cần phải bàn tới thánh thể như một bữa tiệc Chúa Kitô dọn ra để thiết đãi chúng ta. Trong bữa tiệc này, Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta dân mới của Ngài, của ăn của uống là chính mình và máu thánh Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly: "Này là mình ta, hãy cầm lấy mà ăn. này là máu ta, hãy cầm lấy mà uống. Như vậy, trong bữa tiệc này, chúng ta thông hiệp với Chúa Kitô, chúng ta rước lấy mình và máu Chúa Kitô. Và khi bàn về bữa tiệc thánh thể, chúng ta nói tới sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Đó là một sự hiện diện thật. Trong phúc âm, chúng ta thấy có việc ngôi lời nhập thể và ở giữa nhân loại. Các thánh tông đồ là những người được đồng hành, đồng bàn và đồng lao cộng khổ với Chúa Kitô. Các ngài cùng chia sẻ những lao nhọc của Chúa Kitô trong công cuộc rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Kitô đã chết, sống lại và về trời. Chúa Kitô phục sinh đã thực hiện một sự hiện diện mới trong bí tích thánh thể qua dấu chỉ của bánh và rượu. Sự hiện diện thánh thể là hiện diện đích thực, tuy nhiên dưới các dấu hiệu bí tích là hình bánh và hình rượu. Chân lý về sự hiện diện thánh thể này đã được giáo hội tin nhận một cách bình thản trong suốt 4 thế kỷ đầu. Không một vấn nạn nào được đặt ra. Các tín hữu và các nhà thần học tin theo và đào sâu chân lý này, nhưng chắc chắn không theo phương pháp và không dùng những lối diễn tả như chúng ta ngày nay. Các lễ nghi phụng vụ, các di tích nghệ thuật đều diễn tả niềm tin này. Các kinh nguyện phụng vụ vào thời kỳ này đều chứng minh niềm tin trên. Sang đến thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 8, người ta thấy có một số suy tư về sự hiện diện thánh thể, hoặc theo chiều hướng duy thực tại, cho rằng trong thánh thể có sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô như khi xưa Chúa Giêsu đã sinh sống tại Palestina. Vào thời kỳ Trung Cổ, người ta suy tư về sự hiện diện của Chúa Kitô với những cuộc tranh luận về cách thế Chúa Giêsu hiện diện trong phép thánh thể. Có người như tu sĩ Bascasio Ratbert cũng đồng hóa sự hiện diện thánh thể với sự có mặt của Chúa Kitô khi xưa ở trần gian và bây giờ ở trên trời. Nhưng một số người khác như Ratramne, Beranger de Tour phản ứng chống lại lý thuyết trên và cho rằng sự hiện diện thánh thể chỉ là sự hiện diện biểu hiệu tượng trưng. Thế rồi ông Beranger lại đi quá đà là chối bỏ tất cả sự hiện diện thánh thể. Tiếp theo khuynh hướng của Beranger, nhóm Tin Lành Cải Cách cũng chối bỏ sự hiện diện thánh thể. Thánh thể đối với anh chị em Tin Lành chỉ là một bữa tiệc để nhắc nhớ tới việc Chúa Kitô đã lập phép thánh thể xưa. Khi ăn bánh trong bữa tiệc này, người ta nhớ tới bữa tiệc ly ngày xưa. Và sau đó là hết, không còn gì khác. Đến đây, công đồng Tridentino đã phải can thiệp và xác quyết về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Sau công đồng Tridentino thì giáo lý này được chấp nhận cho tới ngày nay, không có vấn đề gì được đưa ra. Sang thế kỷ thứ 20, có 2 sự kiện đã đưa tới việc đào sâu thêm về sự hiện diện thánh thể. Sự kiện thứ nhất, vào thời kỳ trước công đồng Vaticano thứ 2, người ta muốn tìm hiểu ý nghĩa của sự hiện diện trong quan điểm triết học, và người ta phân chia ra sự hiện diện theo nơi chốn và sự hiện diện tinh thần. Sự hiện diện theo nơi chốn cho thấy liên hệ của một người với một nơi nào đó, còn sự hiện diện tinh thần cho thấy mối liên hệ giữa một người với một người. Sự kiện thứ hai là khi công đồng Vaticano thứ hai đã lấy lại quan niệm của thông điệp Mediator Dei, đứng trung gian của Thiên Chúa, khi quan niệm như các giáo phụ về sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội. Công đồng đã nói như sau. Công đồng đã xác định như sau. Để chu toàn công việc lớn lao ấy, Chúa Kitô hằng hiện diện trong giáo hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong hy lễ không những trong con người thừa tác viên, vì như xưa người đã dâng mình trên thập giá, thì nay chính người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục, mà nhất là sự hiện diện thực sự dưới hai hình thánh thể. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của người. Vì thế, ai rửa tội là chính Chúa Kitô rửa tội. Người hiện diện trong lời của người và chính người nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong giáo hội. Sau hết, người hiện diện khi giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh như chính người đã hứa. Đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ. Như thế, chúng ta đã nhìn qua một cách tổng quát lịch sử của suy tư thần học về sự hiện diện thánh thể qua các thời đại. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, từ hiện diện thánh thể chỉ được đưa vào trong văn kiện chính thức của giáo hội từ năm 1264, với văn kiện của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư, lập lễ kính mình mão Thánh Chúa Kitô. Do đó, khi nghiên cứu về vấn đề này, người ta phải lưu ý tới những cách thế nói tới sự hiện diện của Chúa Giêsu. Người ta phải lưu ý tới những cách thế nói tới sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể, theo những kiểu nói và quan niệm đã có từ trước trong mặc khải và suy tư thần học có trước thời Trung Cổ. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ hai tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ trình bày sự hiện diện thánh thể trong mặc khải Kinh Thánh. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên trang blog của đôi bạn trẻ Công giáo có viết lại một trang nhật ký nhân ngày lễ các thánh nam nữ như sau. Hai chúng tôi quen nhau một thời gian và đã yêu nhau từ lúc nào chúng tôi không còn nhớ nữa. Không có một ranh giới nào phân biệt rõ rệt cái ngày chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu. Một ngày kia, cả hai chúng tôi nói với nhau rằng, chúng mình cần chọn một ngày để kỷ niệm và nhắc nhớ cho nhau về khởi đầu của tình yêu tốt đẹp này. Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, chúng tôi đã chọn ngày lễ các thánh hôm nay. Khi chọn ngày lễ này làm kỷ niệm cho tình yêu, cả hai chúng tôi đều suy niệm rằng, vườn hoa hội thánh được tô điểm lộng lẫy rực rỡ bởi biết bao bông hoa muôn màu muôn vẻ, đó là các thánh. Có những bông hoa vĩ đại, được gọi là thánh cả, như thánh Giuse. Có những anh hùng đứng đầu sóng ngọn gió, như thánh Phêrô. Có vị tung hoành khắp chốn, như thánh Phaolô. Lại có bông hoa dịu dàng thâm thúy, như thánh Gioan Tông Đồ. có bông hoa vượt qua một cuộc đời đầy gai góc, như Thánh Augustino, như Thánh Francisco, lại có những bông hoa li ti nhỏ bé, như Goretti, như Teresa, như Da Minh Savio, như Marcellino. Mỗi vị thánh thể hiện chính mình trước thánh ý của Thiên Chúa một cách rất độc đáo và rất khác nhau. Vì yêu thương là thể hiện sự độc đáo của riêng mình trước người mình yêu. Tình yêu của các thánh dành cho Thiên Chúa cũng vậy, rất độc đáo, sáng tạo và rất riêng. Khi chọn ngày lễ này làm kỷ niệm cho tình yêu, cả hai chúng tôi đều cảm nghiệm rằng tất cả các thánh là những người đi theo Chúa, nhưng mỗi người đều thực hiện phận vụ của mình cách xuất sắc nhất trong một lĩnh vực nào đó mà các ngài đảm nhận. Tuy nhiên, các thánh cho thấy rằng các ngài thuộc về Chúa và bị chi phối bởi chính Chúa. Mỗi vị thánh đều diễn tả phần nào đó vẻ đẹp của Thiên Chúa. Yêu thương là tự do thể hiện chính mình cách hoàn hảo. Nhưng yêu thương cũng là lệ thuộc vào nhau, chi phối bởi nhau, gắn bó mật thiết với nhau, nhưng không bao giờ được đánh mất chính mình. Các thánh đã diễn tả sự tự do của con cái Chúa, nhưng các ngài lại hoàn toàn lệ thuộc vào hướng dẫn của chính Thiên Chúa. Cả hai chúng tôi đều cùng tâm niệm rằng, mỗi vị thánh đều chọn cho mình một con đường nên thánh. Việc tôn trọng lựa chọn nên thánh của nhau làm cho cuộc sống có ý nghĩa và diễn tả sự phong phú của giáo hội. Bạn muốn nên thánh bằng công tác xã hội. Bạn khác chọn nên thánh bằng hy sinh hạ mình, khổ chế. Bạn khác nữa chọn nên thánh bằng sự kỳ diệu của đời sống hôn nhân. Nhưng bạn khác lại chọn nên thánh trong đời sống tu trì, ẩn sĩ. Mỗi vị thánh đều dành tình yêu trọn vẹn của mình cho Thiên Chúa. Các ngài đã làm triển nở tình yêu ấy tuyệt vời nhất. Yêu thương là làm cho người mình yêu được triển nở cách toàn diện, trọn đầy, trong sự khác biệt và bổ túc cho nhau nhờ sự khác biệt ấy. Yêu thương là làm cho mái nhà mình rực rỡ thêm bởi nhiều sắc màu, bởi sự tôn trọng chọn lựa sống và chọn lựa nên thánh của nhau. Thánh Bernardo Viện Phụ nói rằng, mừng lễ các thánh thôi thúc trong tôi một khát vọng mãnh liệt, là được đoàn tụ cùng các ngài. Các ngài đang mong đợi chúng ta để hiện diện cùng nhau trong sự hiệp thông sâu xa, trong hạnh phúc vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, trang blog của đôi bạn trẻ dần khép lại như một kỷ niệm đẹp của tình yêu, khi họ cùng chiêm ngắm tình yêu trọn vẹn mà các thánh đã dành cho Thiên Chúa. Họ cảm nghiệm rằng cần bảo vệ tình yêu của mỗi phần tử với hội thánh như tình yêu của đôi bạn. Đôi bạn trẻ ấy đã rút ra được ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ các thánh. Chiêm ngắm các thánh là chiêm ngắm nét độc đáo và sáng tạo trên con đường nên thánh của các ngài trước nhan Thiên Chúa. Chiêm ngắm các thánh là chiêm ngắm sự quy hướng về Chúa và thể hiện sự quy hướng ấy bằng tình yêu trọn vẹn. Chiêm ngắm các thánh là chiêm ngắm sự nên một trong đời sống của các ngài với Thiên Chúa tình yêu. Chiêm ngắm các thánh là học hỏi sự tôn trọng khác biệt, hợp tác trong bộ tốt và bảo toàn trọn vẹn thân mình Chúa Kitô là hội thánh. Xin mượn tâm tình của Thánh Augustino để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hạ mình và sống trong Chúa. ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con, và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa, và để con phượng nhang Chúa đời đời. Amen.
Tình yêu đời con tựa như nến hồng, ngày đêm chỉ mong gần bên Chúa thôi. Con xin ca ngợi tình cha, dâng lên muôn lời hoan chúc, tôn vinh muôn đời danh Chúa khắp mọi nơi. Xin cho con được bình an, cho con vui đời tận hiên, đi gieo tin mừng khắp nơi trên trần gian. Xin cho con một niềm tin chung kiên trong tình yêu Chúa, xin tri ân Ngài đã ban muôn hồng ân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.